Chương 5: Chiếc đầu lâu trăm năm. Cú điện thoại báo cảnh sát là do Lạc Diên gọi đến. Tên trẻ trâu này đến bốt điện thoại công cộng, bịt miệng vừa cười vừa bảo với cảnh sát rằng mình vừa giết người. Cảnh sát tiến hành giám định giọng nói của Lạc Diên. Giọng nói rất giống, như dấu vân tay, không ai giống ai, mang tính cá thể. Trong những vụ bắt cóc tống tiền có liên quan đến cuộc điện thoại, việc giám định giọng nói là vô cùng quan trọng. Vụ án có được đầu mối quan trọng, Lạc Diên chính là kẻ tình nghi hàng đầu. Cảnh sát rất khó tin rằng cậu bé ăn mặc có phần kinh dị, để kiểu tóc quỷ quái kia, lại có thể là một tên ác quỷ giết người. Lạc Diên bị còng tay cùm chân. Sau một hồi thẩm vấn, cậu ta đã khai hết sự thật. Nhiều năm trước, tại căn biệt thự nhà họ Lâm đã xảy ra một vụ án mạng. Tầng 1 và tầng 2 căn nhà có hai gia đình thuê trọ. Một người đàn ông trung niên ở trên tầng 2 mắc bệnh tâm thần, quanh năm bị nhốt trên gác trần. Mỗi lúc nửa đêm, người đàn ông đó lại cất tiếng hát rồi khóc lóc kêu gào. Thành minh năm đó, cả hai gia đình đều đi tảo mộ. Cô bé dưới tầng 1 không có việc gì làm, bèn chạy lên trên tầng 2 để chơi. Từ trong gác trần vọng ra tiếng nói. Người phía trên gọi cô bé: "Xin chào." Cô bé mở khóa gác trần. Một người đàn ông với gương mặt trắng bệch xuất hiện. Cô gái liền bị sát hại khi mới 14 tuổi. Hành lang tầng 2 lởn lãng những vệt máu, thi thể thê thảm vô cùng. Đầu cái xác không còn ở đó nữa. Hồi đó cảnh sát già cũng có tham gia phá án, và những ký ức của ông vẫn còn như mới mẻ. Người đàn ông trung niên điên dại hành hạ cái xác, dùng tay mình giằng xé cào cấu cái xác không đầu. Bấy giờ là năm 1983, đúng vào thời kỳ đã kích mạnh những kẻ làm bại hoại xã hội. Người đàn ông trung niên này bị xử tử một cách chóng vánh. Do lực lượng cảnh sát quá mỏng, người ta không thể nào tìm thấy chiếc đầu của nạn nhân, rồi sau đó cũng không tiếp tục tìm kiếm. Sau bao nhiêu năm, chiếc đầu lâu của cô bé vẫn còn được giấu trong căn nhà cũ. Vài năm sau đó, cũng có một số gia đình chuyển đến thuê biệt thự nhà họ Lâm. Số nội thất cũ kia chính là của những gia đình trước để lại. Do trong căn nhà xảy ra nhiều vụ việc lạ lùng, nên người ta gọi đó là nhà ma, nên không còn ai dám đến ở nữa. Sau khi vụ hung án xảy ra, cha mẹ cô bé chuyển khỏi nhà họ Lâm. Hai vợ chồng họ sinh tiếp một đứa con trai, và đứa con trai đó chính là Lạc Diên. Và cô bé bị chặt đầu năm xưa là người chị gái chưa từng gặp mặt của cậu. Lạc Diên thường xuyên gặp một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ toàn những nội dung kỳ quái và mơ hồ, khi kết thúc luôn là cảnh cậu nhảy lầu tự tử. Nhưng mỗi lần như thế cậu đều giật mình tỉnh giấc khi chạm đất. Sau này cậu thoát khỏi giấc mơ ngày càng chậm, và cậu rất lo sợ rằng mình có thể bị ngã chết ở trong mơ nếu không kịp tỉnh lại. Nhưng mỗi khi tiếp đất, cậu lại thấy trên nền đất xuất hiện một cái hố đen. Và trong những giấc mơ sau này, cậu tiếp tục rơi vào trong hố đen đó. Và một ngày nọ, cậu rơi xuống dưới đáy hố và phát hiện ra một xác chết ở nơi đó. Xác chết này vô cùng kỳ lạ, đó là một cô gái, nhưng đầu lại là đầu của cậu. Lạc Diên sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm, rồi cũng giật mình tỉnh giấc. Cha mẹ cậu sau khi nghe chuyện này mới kể cho cậu nghe rằng cậu có một người chị, nhưng người chị đó đã bị giết hại cách đây nhiều năm trước và tới giờ vẫn chưa tìm thấy cái đầu. Lạc Diên cho rằng chỉ khi nào tìm thấy được chiếc đầu đó của người chị thì những cơn ác mộng kia mới chấm dứt. Một mình cậu mò đến căn biệt thự nhà họ Lâm trong sân cỏ mọc tùm. Căn nhà tĩnh mịch không chút âm thanh. Đây chính là nơi rất nhiều năm trước gia đình của cậu đã từng sống. Lạc Diên đứng trước hành lang tưởng tượng ra cảnh người chị gái mình bị thảm sát. Cậu tiến vào gian phòng nơi đặt rất nhiều nội thất cũ, nghĩ bụng rất có thể chiếc đầu của chị gái bị giấu ở quanh đây. Bên dưới chiếc sofa cũ, nhét giữa tấm đệm đã rách, hay trong cái tủ quần áo kia, chẳng lẽ lại ở bên dưới lớp sàn, hay đã được chôn ở trong vườn cây? Lạc Diên ôm một chiếc tivi đen trắng đã hỏng, lắc qua lắc lại mấy lần, bên trong vọng ra tiếng động. Cậu tháo rời cái tivi nhưng không tìm thấy đầu chị gái mình trong đó. Cậu lại bước tới căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang. Trên nền nhà lên láng máu tươi, khiến cậu giật mình kinh hãi. Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Lạc Diên đi đến một cái bốt điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho cảnh sát, tự xưng rằng mình vừa giết người. Nhưng là thật ra, cậu chỉ muốn mượn tay cảnh sát để tìm cái chiếc đầu của chị gái mình. Sau này Lạc Diên lại lấy cớ đi thám hiểm, rủ mấy người bạn của mình cùng đến căn biệt thự. Cậu bé với khuôn mặt trắng bệch này lâu nay phải chịu sự hành hạ của cơn ác mộng. Cậu luôn tin rằng chỉ khi nào tìm thấy cái đầu của chị gái mình thì cậu mới thật sự được giải thoát. Cảnh sát bán tính bán nghi qua những lời kể của Lạc Diên và tạm thời bắt giữ cậu để điều tra. Cậu buồn bã nói với tổ chuyên án: tối qua cháu lại gặp cơn ác mộng. Lần này cháu vẫn thấy cháu nhảy lầu và rơi vào trong cái hố đen ở dưới đất, nhưng không thấy xác dưới đáy hố đâu nữa rồi. Lạc Diên mong cảnh sát hãy trả lại cho gia đình cậu cái đầu lâu của chị gái. Và dựa vào trực giác, tổ chuyên án cho rằng chiếc đầu lâu không có liên quan gì đến vụ án đầu phụ huyết người. Kẻ bị tình nghi duy nhất là Lạc Diên, chỉ vì kiếm cái đầu thất lạc của người chị gái nên mới dám mạo danh đi báo án. Và từ các chứng cứ thu được cũng rất khó chứng minh cậu ta có liên quan gì đến vụ án mạng vừa xảy ra hay không. Hướng điều tra một lần nữa quay về tìm kiếm tung tích của chủ căn biệt thự. Lâm Trung Hoa, một người quen cho biết Lâm Trung Hoa và cha mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu. Vài tháng trước, Lâm Trung Hoa đưa cả gia đình sang Đài Loan và đầu tư vào ngành kinh doanh và gia công dược liệu. Tommy bật máy tính đăng nhập mạng nội bộ ngành công an và dùng một công cụ tìm kiếm riêng do cô lập trình, cố gắng tìm mọi thông tin có liên quan đến bốn người nhà họ Lâm, sau đó lấy ảnh từ số hộ khẩu, hồ sơ, học bạ, ghi chép xuất nhập cảnh cùng với các thông tin ngân hàng của họ. Tommy sư phụ, chị gan thật đấy, ngồi dưới đồn cảnh sát mà dám làm chuyện phi pháp. Chị đang đăng nhập hệ thống ngân hàng có đúng không nào? Cảnh sát trẻ nhanh nhảu hỏi. Tommy trợn mắt nhìn cậu rồi mắng: cậu đi chết đi, ở đâu ra đồ đệ dám nói sư phụ mình như thế hả? Hòa Long bước lại gõ một cái vào trán cảnh sát trẻ rồi nói: cái gì mà sư phụ, phải gọi là sư nương chứ. Cảnh sát trẻ đưa tay ra xoa cái trán ngơ ngác hỏi: hả? Quả Long sư phụ, Bao Triển sư phụ, Giáo sư Lương, vậy ai là tướng công của chị? Hòa Long và Tommy phì cười, và đến cả Giáo sư Lương đang ngồi xem hồ sơ thẩm vấn gần đó cũng không nhịn được cười. Bao Triển lại gần điềm tĩnh thông báo rằng anh đã có thêm manh mối mới. Lâm Trung Hoa từng nhờ một công ty môi giới bán giúp cho ông căn biệt thự ở đường Vũ Ninh. Họ cũng đã đàm phán xong giá cả với người mua. giáo sư Lương ra lệnh tập hợp toàn bộ lực lượng của đồn cảnh sát Vũ Ninh để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Bao Triển, Hỏa Long, Tô Mi phụ trách điều tra trung tâm môi giới và tìm kiếm cho được người mua và lấy thông tin liên lạc của ông chủ họ Lâm. Cảnh sát già đưa đội cảnh sát đến nhà cha mẹ của Lâm Trung Hoa ở một vùng khác để điều tra tình hình, làm rõ tình trạng hôn nhân của ông ta. Cảnh sát trẻ đưa một đội cảnh sát đến quê của Lâm Trung Hoa. Mặc dù ông ta đã đoạn tuyệt với cha mẹ, nhưng cũng rất cần chứng thực thông tin đó. Đối với một số cơ quan công an phá án liên tỉnh là việc vô cùng khó khăn, cần phải điều tra rất nhiều việc liên quan khác, đặc biệt đối với một cơ quan nhỏ như đồn cảnh sát đường Vũ Ninh. Cả về mặt kinh phí lẫn lực lượng đều bị hạn chế rất nhiều. Trước khi xuất phát, lãnh đạo dặn dò cảnh sát già và cảnh sát trẻ do kinh phí có hạn phải cố gắng tiết kiệm chi tiêu. Nếu có thể ngủ được trên xe thì không nên thuê nhà nghỉ, ăn uống cũng phải dè sẻn một chút. Mấy ngày sau, cảnh sát già đưa đội cảnh sát trở về mà không thu được kết quả gì. Cảnh sát trẻ sau nghìn dặm xa xôi đến tận quê của ông chủ Lâm ở Hà Bắc. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, cùng với những cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm thấy được nhà bố mẹ Lâm Trung Hoa. Rất nhanh chóng, cảnh sát trẻ vui mừng gọi điện thoại cho tổ chuyên án và báo cáo: "Sư phụ, tóm được rồi, trò tự tay tóm được rồi." "Cậu tóm được ai?" Quả Long hỏi. "Cha của Lâm Trung Hoa ạ." Cảnh sát trẻ trả lời. "Thế Lâm Trung Hoa ở đâu?" Giáo sư Lương hỏi. "Chết rồi ạ. Gia đình bốn người đều chết hết rồi." Cảnh sát trẻ trả lời. "Cha Lâm Trung Hoa bị giết rồi sao?" Bao Triển vội vàng hỏi. "Không phải." Cảnh sát trẻ dững chân đáp. "Thế thì thi thể đâu?" Tô Mì hỏi tiếp. "Họ định chôn cùng khu mộ tổ." Cảnh sát trẻ đáp. "Bốn cái xác đều ở nhà cha đẻ Lâm Trung Hoa. Qua quá trình điều tra vụ án cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng. Thật ra vụ án đậu phụ huyết người, không hề có hung thủ." Cảnh sát điều tra làm rõ mấy tháng trước, Lâm Trung Hoa đưa vợ và hai người con trai đi Đài Loan đầu tư gia công và kinh doanh thuốc đông y, nhưng bị lừa nên phá sản, không còn một xu dính túi. Ông ta đi về Đại Lục muốn đòi lại mấy khoản nợ cũ, nhưng những con nợ đều không có khả năng để trả nợ. Chỉ có một con nợ đền được cho Lâm Trung Hoa một chiếc xe cũ, coi như để gán nợ. Lâm Trung Hoa định bán căn nhà cũ ở đường Vũ Ninh để lấy vốn, mong một ngày nào đó có thể gây dựng lại cơ đồ. Trên đường lái xe trở về căn nhà cũ, ông ta đâm phải một cô gái mặc váy trắng. Lúc đó đang nửa đêm canh ba, chiếc xe chạy không quá nhanh. Nhưng đến đoạn xuống dốc cầu đường cao tốc, ông thấy cạnh đường có một cô gái mặc váy trắng đứng chặn giữa đường, vẫy tay xin đi nhờ. Và trong lúc hoảng loạn vì bất ngờ, ông giẫm nhầm phanh xe thành chân ga. Chiếc xe tăng tốc độ, đâm thẳng về cô gái. Một tiếng va chạm lớn vang lên, cô gái bị đâm văng lên không trung, lộn mấy vòng trước khi rơi xuống mặt đường ở phía sau xe. Lâm Trung Hoa vội dừng xe lại sợ hãi. "Ta đâm phải người rồi, làm sao bây giờ?" Vợ Lâm Trung Hoa quay đầu lại nhìn cô gái đang nằm bất động. "Kệ đi, chúng ta mau chạy thôi, cũng không ai nhìn thấy cả." Con trai lớn của Lâm Trung Hoa nói. "Hay là chúng ta đi báo cảnh sát đi." Con trai nhỏ bảo. "Để con xuống xem cô ta đã chết hay chưa." Cô gái vẫn còn sống, nhưng điều kỳ lạ là trên người cô ta không hề có vết máu nào cả. Trong miệng thì thào những tiếng khó nghe. "Về, về nhà." Bốn người nhà họ Lâm bàn bạc một lúc. Vợ Lâm Trung Hoa kiên quyết bắt cả nhà phải lái xe bỏ chạy. Lâm Trung Hoa và con trai nhỏ thì quyết định đưa cô gái đó đi đến bệnh viện cấp cứu. Và trên đường cô gái bị thương quá nặng nên đã qua đời. Họ không biết làm thế nào, đành lôi cái xác đó đi về căn nhà cũ. Lâm Trung Hoa nói, "Bây giờ đã rắc rối rồi đây, biết thế thì bỏ chạy luôn cho rồi." Vợ Lâm Trung Hoa thì đằng đằng sát khí, nghiến răng mắng mỏ. Đã bảo bỏ chạy thì không chịu chạy, không chịu nghe lời thì cho ông chết. Người con trai lớn than vãn: đúng là đen như mực, cô ta đứng giữa đường như thế lẽ ra phải tự chịu trách nhiệm chứ, chắc chắn cô ta muốn tự sát rồi. Con trai nhỏ trầm ngâm nói: cái xác đã lôi về đây rồi, bây giờ mình làm sao? Vợ Lâm Trung Hòa nói chắc như đinh đóng cột: mọi người không bàn tán gì nữa, hãy nghe lời tôi, đem cô ta đi chôn đi. Vợ Lâm Trung Hoa là một người phụ nữ phốp pháp, nặng nề đến gần 80 cân, tính khí thì lỗ mãn, lòng dạ ác độc. Cô ta để hai cậu con trai đi kiếm một chỗ để chôn xác ở xa nhà, liền đào sẵn một cái hố, rồi trở về chuyển cái xác đó đến. Sau này nếu người ta tìm thấy cái xác cũng không nhận ra nạn nhân là ai. Vợ Lâm Trung Hoa kiếm một cành trúc dài, đã vót nhọn định phá hủy mặt nạn nhân. Lâm Trung Hoa và vợ trước đưa cái xác đến gian chứa đồ ở tầng 2. Người vợ lột đồ cô gái, rồi tiện tay treo lên một chiếc móc áo. Nhìn thi thể trần trụi trước mặt, Lâm Trung Hoa cầm cành trúc nhọn mà không dám hạ thủ. Vợ Lâm Trung Hoa không ngừng dục dã, bắt chồng hãy mau mau cứa nát mặt cô gái. Miệng bà ta không ngừng chửi rủa. Lâm Trung Hoa bỗng nhiên vứt phăng chiếc gậy xuống rồi cãi nhau với vợ. Vợ Lâm Trung Hoa bực tức chửi: ông không làm gì được, người là do ông đâm chết, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Lâm Trung Hoa nổi trận lôi đình, chỉ vào vợ mà mắng: được, không liên quan đến bà, tôi sẽ đi tự thú, hai chúng ta sẽ ly hôn. Vợ Lâm Trung Hoa phủi mông nói: tiền đâu, ly hôn mà. Cũng được, ông hãy đền tiền cho tôi đi. Lâm Trung Hoa cười lạnh nhạt: hết tiền rồi, đã thua lỗ hết rồi. Vợ Lâm Trung Hoa chửi ngày càng khó nghe hơn: đồ khốn nạn, mày nuôi bọn hồ ly tinh ở bên ngoài, đừng tưởng bà không biết. Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã tay đôi. Vợ Lâm Trung Hoa sấn lại đánh chồng, lấy tay cào vào mặt ông ta. Lâm Trung Hoa nổi máu điên, bao tức giận bấy lâu đã dồn nén, bây giờ ông dùng cành trúc để đánh trả lại, chẳng may đâm chết vợ mình. Hai người con trai sau khi đào hố xong quay trở về, rồi cũng lần lượt bị Lâm Trung Hoa đâm chết. Trong vụ án diệt môn ở Đại Hưng, Lý Lôi sát hại vợ con rồi dùng dao giết chết cả cha mẹ, sau người ba đời đều bị giết. Lý Lôi đã nhận tội, khai rằng do quan hệ gia đình nhiều năm bí bách nên mới gây ra vụ thảm án. Tại Tam Á cũng từng xảy ra vụ án tương tự, hung thủ định xuống tay giết hại 5 người nhà anh trai mình, và cuối cùng 4 người tử vong, 1 người bị trọng thương. Địa ngục nằm trong trái tim mỗi con người. Những đường thẳng mà chúng ta nhìn thấy thực tế chỉ là một phần trên đường tròn lớn đến vô hạn. Lâm Trung Hoa sau đó tự sát. Theo lời kể của cha Lâm Trung Hoa, có lẽ con trai ông đã nhắm thẳng đầu nhọn của thanh trúc vào tim mình, rồi lấy hết sức giữ cái cây trúc nằm ngang và chạy thật nhanh về phía bờ tường. Lâm Trung Hoa đã chết một cách rất thê thảm. Trước khi tự sát, Lâm Trung Hoa gọi điện cho cha mình kể hết mọi chuyện. Cha Lâm Trung Hoa đến nhặt xác, rồi dùng chậu hứng nước rửa sạch máu trên mặt con trai mình, con dâu và hai đứa cháu nội, sau đó đưa 4 cái xác đi về quê. Vợ Lâm Trung Hoa là người to béo, cộng thêm lượng nước dùng để rửa mặt 4 cái xác, nên cảnh sát cứ lầm tưởng là có 6 nạn nhân. Đêm hôm đó, một người lái xe nhìn thấy trên đường cao tốc có chiếc xe rất kỳ lạ, tốc độ vô cùng chậm, chẳng khác nào như con ốc sên. Người lái xe là một cụ ông tóc bạc, trông đã ngoài 70. Đó là lần đầu tiên ông ta thấy một ông già lái xe như thế. Hai chiếc xe đi ngang qua nhau, họ không hề biết trong chiếc xe của ông cụ đang chở theo một đống xác chết. Khi tới một cây xăng, có con chim thiên nga trắng lạch bạch tiến ra đường. Ông cụ giảm tốc độ rồi dừng xe lại, đợi cho con thiên nga nó băng qua đường rồi mới đi tiếp. Con trai cụ đâm chết một cô gái trên đường, rồi sau đó kết thúc tất cả mọi thứ bằng cái chết. Gương mặt cụ ông không chút biểu cảm, không ai biết trong lòng cụ đang nghĩ gì. Ông cụ cứ lái xe tiếp tục tiến về phía trước, đưa những cái xác trở về. Ông cụ như một chú ngựa già đã quen đường, cứ thế mà lầm lũi lái xe đi. Mẹ của Lâm Trung Hoa mất sớm, người cha sống ở dưới quê mặc dù đã nhiều năm đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong cú điện thoại cuối đời, Lâm Trung Hoa vẫn gọi người thân yêu nhất là cha mình. Và câu nói cuối cùng Lâm Trung Hoa thốt ra: con xin lỗi. Suốt chặng đường dài, những ổ gà ổ voi, những đoạn khúc khuỷu hay đường sóc, tất cả giống như chặng đường đời gian truân mà con người phải đối mặt. Cụ ông đưa những cái xác đi về quê, định chôn cùng với khu mộ tổ. Cụ mặc cho người con trai xa cách lâu năm của mình một bộ quần áo mới, giống như khi còn nhỏ cụ thường chăm sóc. Cả gia đình ngủ cùng trên một chiếc giường. Ông cụ dậy sớm làm sẵn cơm sáng. Ánh mặt trời ấm áp dần chiếu rọi, soi một vạt nắng lên chiếc ghế mây đầu hè. Khuôn mặt cụ ông già nua và nhăn nheo, chìm trong ánh nắng. Cụ ông ăn một bát cháo loãng, trong lòng bình thản. Những người thân yêu chia cắt bấy lâu nay, nay đã đoàn tụ. Đứa con trưởng thành xa quê bao năm, nay nó đã về nhà. Có tiếng gõ cửa, tiếng ai đó gọi ở phía ngoài, mở cửa kiểm tra đồng hồ nước. Ông cụ lơm khơm bước ra mở cửa. Mấy người mặc cảnh phục xong vào nhà. Cha của Lâm Trung Hoa khai hết quá trình đưa những cái xác về quê. Cảnh sát trẻ nói: ông phải khai sự thật tất cả mọi lời nói của ông, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cha Lâm Trung Hoa nói: tôi đã gần 80 tuổi rồi, gần đất xa trời. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi đã đích thân dọn xác con mình. Cảnh sát trẻ hỏi: Lâm Trung Hoa giết vợ và hai con, thế cây trúc tàn vật đó hiện giờ ở đâu? Cha Lâm Trung Hoa đáp: đang ở trên xe. Con trai tôi sau khi giết người nó đã tự sát. Cây trúc đó nó đâm trên người nó thành một vết thương lớn. Tôi đã mang vứt ở trong xe rồi. Cảnh sát trẻ hỏi tiếp: ông lái xe bao lâu? Cha Lâm Trung Hoa đáp: tôi già rồi nên lái rất là chậm, cũng phải mất 2 ngày 3 đêm mới về đến nhà. Cảnh sát trẻ hỏi: thế còn cái xác vô danh kia ở đâu? Xác cô gái mà bị con trai ông cán chết. Cha Lâm Trung Hoa bất ngờ đáp: làm gì có, không có ai cả. Khi tôi nhận được điện thoại của Trung Hoa là lên đường đi ngay, nhưng có nhìn thấy xác ai ở nơi đây đâu. Cha Lâm Trung Hoa cho biết, khi ông tới căn biệt thự cũ nhà họ Lâm thì không có thấy xác cô gái bị xe cán chết ở đâu cả. Cái xác đã không cánh mà bay. Cảnh sát không thể không kiểm tra hiện trường thêm một lần nữa, thì phát hiện trên gác trần của căn nhà có những vết phân đã bị nước mưa làm ướt và một nhúm lông vũ. I'm breaking down.